Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 9 Tây tháng Giêng năm 2022. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Tuệ giác. Tuệ giác sửa mình tu tiến hóa, bình tâm học hỏi sống thật thà. Trời cao thanh tịnh tình ban chiếu, thực hành thanh tịnh nhận tình thương. Lương Sĩ Hằng.
La connaissance illuminatif. Dans la connaissance illuminatif, nous nous corrigeons en vue de nous perfectionner spirituellement afin d'évoluer. Dans l'équanimité, nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel. Nous vivons avec l'ingénuité, Dieu le Très-Haut, dans sa sérénité, nous illumine de son amour. Quand nous pratiquons la sérénité, nous recevons l'amour divin.
Hiển là xài Windows hả?
Yeah.
Windows nhiều khi phải vô trong cái parameter audio hoặc là cái micro maximum, nhiều khi nó hay chạy xuống dưới.
Dạ, tại vì nó mới là mise à jour, thành ra chắc cái driver nó không có
vô, hiển vô dòng ngay cái chỗ mà parameter mà audio của cái tụi Zoom á. Ở trong đó nó có cái chỗ parameter audio regle cái micro nó maximum á, thì nghe rõ của Zoom á, chứ không phải là của cái máy. Tại nó không có giữ mình để, nhiều khi mình để nó maximum, mai mốt mình mở lại cái nó trở lại xuống dưới nó nhỏ. Từ Windows nó hơi dở cái chỗ đó. Rồi, tuệ giác. Tuệ giác này là thầy nói về của bậc nào vậy? De quel niveau il parle? Tuệ giác là cái gì? Chữ này có nghe quen rồi phải không?
Em mới lần đầu em nghe.
Mới lần đầu nghe hả?
Dạ.
Chữ này cũng có nghe qua rồi á. Có ai biết
tuệ giác là gì không? J'ai entendu, tu as posé la question au maître, si je ne me trompe pas.
Hein, qu'est-ce que tu dis?
J'ai dit que tu as posé cette question au maître.
Uh-huh.
Je crois que j'ai entendu quelque part. Uh-huh. Et c'était en vietnamien. Et un maître a répondu, je ne sais pas, je n'ai pas très bien compris.
C'est le niveau de Bouddha. Uh-huh.
Eh oui, niveau supérieur.
Rồi, cái tuệ giác là gì? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Où est-ce que ça se développe?
Trí tuệ.
Không, trí tuệ là khác. Tuệ giác này.
Chị nghe hồi mà có nghe em hỏi cái trí tuệ, tuệ giác. À,
cái tuệ là nó đi tới tuệ giác, đúng rồi. Nhưng mà phải có trí trước là mới có tuệ. Mà cái trí này là thượng trí của ông Phật á. Rồi trước khi nó mở tuệ giác hay mở cái gì trước? Trước khi nó mở cái tuệ giác thì nó mở cái gì trước?
Mở trực giác.
Trực giác mở ở đâu?
Ở trung tim chân mày.
Rồi, còn tuệ giác mở ở đâu?
Tuệ giác nó ở trung tim trán, lên chút.
Như giữa trán.
En français, s'il vous plaît.
C'est la connaissance directe, c'est entre les sourcils. Mm-hmm. Et connaissance... illumination, c'est au milieu de frontal.
Ici, là, au milieu du front. Rồi mà khi mà mình mở tuệ giác đó, mình được cái gì? Mình có khả năng gì?
Thấy hết, hiểu hết.
Ở xa cũng thấy.
Thấy hết, hiểu hết là không phải cái đó rồi, còn cao hơn nữa rồi.
Ừ. Thầy nói tuệ giác mở nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào phóng điểm cũng tới.
Đúng rồi đó, giờ chính xác. Dần nhớ hay à.
Hay quá.
Nhớ hay quá, nhớ chính xác vậy chứ. Không có mơ hồ cái nó chạy qua ngã khác à. Nhiều khi mình nhớ không có chính xác cái nó chạy qua ngã khác à.
Accident de parcours.
Yeah. Còn mình nhớ chính xác là nó gom gọn cái chỗ đó thôi, nó không có chạy ra ngoài, nó cũng như cái ly mà nó đổ nó bị trào ra vậy.
Problème, c'est pas si simple.
Dân theo học mà riết cũng cũng vô cũng nhớ hay à.
Hay quá.
Bảo dịch tiếng Pháp luôn bảo.
Donc vâng là đi con là đi l'illumination là la connaissance illuminative, on peut voir très loin. On peut voir très loin. On peut comprendre les situations à 40-60% des choses qui se passent très très loin.
Je n'ai pas compris, les 40-50%, ça correspond à quoi?
C'est la proportion d'exactitude qu'on peut voir.
Ah d'accord, ok. Bon, je pensais que c'était à l'infini, moi.
Non. Tout ah, est... Il y a tout un degré d'évolution.
Ok.
Jamais à l'infini. Il n'y a que Dieu qui est infini.
Ok. Bon. Un point de plus.
Chỉ có ông trời là mới vô cùng thôi. Chứ mình tiến tới thì tùy theo cái bậc tiến của mình. Mỗi bậc nó mỗi khác. Chứ không? Từng giới điển quan nó có nhiều lớp, nhiều tầng lắm chứ. Không phải có một lớp đâu.
Ok. Donc le Bouddha,
Phật cũng có nhiều giới Phật. Phật cũng có nhiều giới Phật chứ không phải là một giới.
Okay.
Không phải Phật nào cũng giống như Phật nào.
D'accord.
Mais il y a aussi ils ont plusieurs niveaux différents. Ils n'ont pas tous le même niveau.
Mà thấy cái gì anh bảo? Qu'est-ce qu'on voit?
Hả? Thì cũng như mình ngồi ở đây mình biết chuyện nhà hiển có gì á.
Mais est-ce que c'est nécessaire de voir ça?
Hả? Có chứ, nhiều khi mình thấy xa, mình hiểu rộng, mình học hỏi được nhiều hơn. Không có cái gì mà ông Phật ông có mà không hữu ích hết á. Ông thấy sao, ông hiểu rộng, ông giải quyết được nhiều chuyện. Nhiều khi ông có cái chuyện cần giải quyết mà ông ở đây sao ông giải quyết chuyện này kia.
Mà trong đó nó có cái xấu, nó cũng có cái tốt.
Sao quý vị?
Par exemple, si, nếu mà mình thấy mấy cái gì mà mình không muốn á.
Sao ông thấy ông muốn, ông Phật ông đâu có làm chuyện gì không hữu ích.
Ông muốn.
Ông làm cái gì cũng là để cứu độ thôi à. Còn cái mấy người mà còn tọc mạch á, không bao giờ có cái đó.
Thí dụ mình thấy người thân mình sắp đi.
Không, cái đó là mấy người đó còn thấy cái đó mà còn động, không bao giờ có thấy được cái đó. Ông trời cũng hay lắm. Mấy người còn tâm phàm á, người thân người này đó là mấy người đó còn tâm phàm, không có thấy rõ. Mới còn thấy người thân này, cái chuyện tạm, cái chuyện duyên nghiệp tạm á, mà mình còn dính vô đó đó, không bao giờ mình có tuệ giác. Hiểu không? Donc Hiển elle disait que c'est bien d'avoir cela, mais des fois c'est pas bien. Elle dit parfois on voit à l'avance, on voit que ses proches vont partir. Moi j'ai répondu que si on a encore ce niveau de connaissance et de compréhension et de sensibilité, on n'aura jamais cette cette connaissance illuminative. Ça, c'est pour les gens qui ont déjà très évolué. Ils voient très clairement quelles sont les relations sur Terre qui sont provisoires. Et ils voient qu'est-ce que c'est la mort et la vie. Il n'y a plus de mort pour eux. Donc, ils peuvent voir cela. Mais les gens qui ont encore un cœur profane, ils n'auront jamais ça. Dieu est très intelligent. Il ne nous donne pas ce qu'on ne doit pas avoir. Quand on a un niveau profane, on n'a que la connaissance profane.
À ce niveau-là, on voit aussi les animaux qui, avec l'image de nos ancêtres, non?
Bien sûr. On peut voir déjà pas mal de choses. Donc Dieu ne nous donne pas cette vision-là. On n'a pas à se soucier de ce qui est bien, que c'est Dieu fait toujours les choses bien. C'est nous qui n'arrivons pas, c'est tout.
Chưa có trình độ để thấy mà để hiểu.
Không có, mình nếu mà mình còn động á, không bao giờ mình đạt được cái đó. Cái đó là phải thanh tịnh. Mà mình còn động mà mình thấy cái chuyện gì thế gian, mình chuyện tạm mà mình bị mê trong đó mình động. Mình thấy người thân mình mất mình buồn á là mình còn động. mình chưa có hiểu, mình còn mê. Còn mình tỉnh rồi á thì mình lấy chúc phúc cho người đó được đi tiếp tục cuộc hành trình học hỏi, cũng như mình sẽ tiếp tục ra đi để học hỏi. Cái đó là cái định luật nó như vậy. Khi mà mình thấy rõ đó thì lúc đó mình không có bị dao động. Còn mình không hiểu là mình bối rối lắm, mình bấn loạn á. Thì còn profane on voit le décès comme une séparation, une déchirure.
Còn mà không thấy cái gì hết là gì anh bảo?
Không thấy có thấy gì hết đó là mình mê mù á, nó mới đi trong sa mạc á. Mê mù đi trong sương mù á, không thấy gì hết. Thì bây giờ mình tu để cho mình sáng suốt mình mới thấy. Mình bây giờ ở thế gian là người mù biết không? Có mắt nhưng mà thiệt ra bên trên giờ mình thấy mình là mù. Xin demander si on voit rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est aveugle. Parce que le monde d'en haut voit qu'on a des yeux, mais on est aveugle, on est sourd, muet et aveugle. Tại sao mình bên trên nói mình mù? Pourquoi les gens disent que nous sommes aveugles? Tại mình ngồi đây mà mình không thấy chuyện đằng kia, xa mình không thấy. Mình bị giam mà. Thành ra tu để nó mở trí, mở tâm, rồi từ từ nó đi tới mở huệ.
Bạn nào hay ca tụng, người nào tu được chát vô ra như các tượng Phật trong chùa, con thấy chát thầy không có vô hay u gì mà đâu khác gì Phật.
Tôi có chú ý đi thấy khi mà tôi đông người mà tôi định một cái là ở đây nó phải vô ra. Có luồng điện đó, những người nào cũng có, những người đầu xương hồng nó cũng có cái đó đó. Những tu nó cũng có đó. Cũng có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm. Bất cứ chỗ nào mình phóng điện đó cũng được. Sáng mà nó mở ngay trung tâm chỗ này. Thượng trí. Không bao giờ có ác ý mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
Hôm qua cũng nhân dịp vàng bạc từ một bé tám Việt Nam có khai triển về vấn đề chân tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên.
Đúng rồi, cái này.
Để chúng con phân biệt được thêm cùng trí thức. Trí thức thì chỉ có tôn sửa pháp lý vô vi là thực hành khai mở tâm trí, là xoay vòng tập trung đi trung tâm chân mày, từ từ trung tâm chân mày nó mở ngay trung tâm giữa trái, là vị trí chúng ta ngày càng mở, hiểu sâu hơn, mở rộng hơn, xét rõ ràng hơn, không có loạn thuyết. Cho nên các bạn tu lâu nhiều khi nó hút ngay chỗ này, chỗ này kêu một tuệ giác. Nên nói tới cái chuyện gì ở xa thì xa, mình chút tâm nơi đó thì nhìn thấy công việc cũng được mấy chục phần trăm, nó làm sao bớt lo.
Maître a expliqué qu'au début, c'est l'esprit qui se développe, c'est entre les deux sourcils. Après, ça monte et ça se développe entre, dans le milieu du front. Ça, c'est la connaissance illuminative. si on se soucie de quelque chose très loin, on peut résoudre quelque chose de très loin, on peut voir un pourcentage de ce qui se passe là-bas et on peut résoudre le problème et comme ça, on n'a plus de soucis. Parce qu'on arrive à résoudre, on a toujours des soucis, des problèmes, mais on arrive à résoudre, donc il n'y a plus de soucis. Cái tuệ giác đó là thầy nói mình có sáng suốt mà khi cần có chuyện gì cần giải quyết ở xa mình cũng có thể nhìn thấy mấy chục phần trăm là mình có thể giải quyết được, cho nên mình không có lo chuyện gì hết, người nó mới thanh tịnh được. Tuệ giác sửa mình tu tiến quá thì ông Phật ông mở được cái tuệ giác là ông chỉ biết lo sửa mình thôi, ông tu thì ông chỉ có tiến quá thôi. Tại vì không có còn bị mê loạn nữa, lúc nào cũng sáng suốt hết. Donc on arrive à parvenir à acquérir la connaissance illuminative. On ne sait que se corriger pour se perfectionner et évoluer. Bình tâm học hỏi sống thật thà. Bình tâm là sao? Deuxième vers.
Deuxième vers. Dans les coins... Dans l'équanimité, nous nous adonnons à l'apprentissage spirituel, nous vivons avec l'ingénuité.
Qu'est-ce que ça veut dire équanimité? Bình tâm là sao? Cái chữ này thầy thường dùng lắm á, nhưng mà mình có hiểu cái bình tâm là cái gì không? Maître utilise souvent ce mot, mais est-ce qu'on arrive à comprendre qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Lorsque cái tâm mình không có agité.
Sao đó là cái trình độ, cái cách nghĩa mà thấp, thiệt thấp của cái chữ bình tâm. Nhưng mà thật sự cái bình tâm là cái gì? Khi trình độ nào mới có được cái bình tâm?
Phật.
Phật bình tâm là sao? Bình tâm có nghĩa là gì?
Il est toujours dans la sérénité et il n'y a aucun... C'est quelque chose de constant chez lui. C'est sa nature.
Làm sao mới đạt được cái bình tâm?
À force de beaucoup de travail.
Travail mà đạt được cái gì rồi trước rồi mới đạt tới bình tâm.
Có cái quân bình mới có bình tâm.
Đúng
rồi. Quân bình là gì?
Quân bình là không có bị động. Cứ cái gì không có bị động.
Sao không bị động? Làm sao mà mình đạt cái gì mà mở khai mở cái gì mà mình không có bị động?
Cái tự giá với cái trí giá.
Mấy cái chữ không mà tới hồi hỏi lại cũng không có rõ ràng ha. Khó ha, học đạo khó quá ha. Mình tưởng dễ mà khó ha.
Không có khi nào tưởng dễ hết đó.
Là cái gì mình cũng cho là không không hết, đây là mình bình tâm.
Gì cũng không không làm sao được.
Cái đó kiểu cái không là mình
cái đó kêu bằng nói cái miệng nhé, cái đó kêu bằng nói cái miệng nhé.
Nhưng mà khó lắm, phải dễ đâu.
Cái đó bởi vì người ta nói cái đó kêu bằng nói cái miệng.
Giống như tôi Tết nó nói dù virus có giờ des médecins de salon et des médecins pratiquants.
Bình tâm, bình yên, bình tâm.
Không biết là nói lạng quạng hết trơn à. Đạo nó vậy đó, đạo nó chính xác lắm mà mình không biết là mình lạng quạng. Sống trong mơ hồ này tới mơ hồ kia thôi. Phải không? Đạo là phải học chứ không có phải nói ẩu.
Đúng rồi. À, bình tâm.
Hiểu không? Hiểu bình tâm là gì không?
Tâm.
Cũng hiểu vậy thôi chứ không có chính xác.
Không có chính xác, đúng rồi.
Sao không chính xác biết, được không? Ông học, ông học sao không biết?
Đúng rồi, phải học đó.
Nhờ sư xin học được hai bữa rồi cũng đỡ.
Bởi vậy phải. Cái gì cũng phải học hết á.
Không học sao biết?
Phải học mới biết nữa.
Mà học phải học tới học lui hoài chứ đâu phải dễ nhớ.
Bài học lúc nào cũng có hết á.
Học tới học luôn, ôn đi ôn lại hoài chứ đâu phải dễ nhớ.
Được.
Tại sao mà không dễ nhớ vậy?
Tại không có chỗ để chứa.
À, tại sao không có chỗ? Tại sao không có chỗ chứa gì? Cái chỗ mình chứa cái gì mà nó không còn chỗ cho chứa cái này?
Rác vô nhiều quá sao?
Voilà.
Cái gì gọi là rác?
Tham sân si thì ngoài không?
Gì nữa, nói về mấy cái chuyện mà thực tế đi. Cái gì gọi là rác? Mình rước bằng cách nào?
Tại vì còn mấy sân si nữa, không thèm gì đó, thành ra mới bị như vậy.
Cái gì là rác? Rác mình rước hàng ngày nè. Là cái gì?
Cái chuyện đời. Cái gì mà của đời đó là mình rác. Là rác mình đem vô cái tâm mình đó làm.
Vậy là mình sống với đời 20 mấy tiếng là chạy là rước rác không với gì phải không?
Đúng vậy đó. Phải rước nhiều quá, mở mắt ra là thấy, là nghe là thấy, cái gì cũng là thấy hết.
Rồi là bây giờ làm sao mà đừng có rước rác này?
Giờ phải nhắm mắt lại niệm Phật, niệm Phật Nam Mô. Đừng có thấy gì.
Thấy là phải thấy. Nhưng mà bây giờ làm sao mà đừng có rước rác?
Không có đem gì tâm.
Sao không đem vô?
Mình để cái chuyện hoài tai, để hoài tai.
Làm sao mình nói thôi chứ làm sao mình làm được?
Bây giờ
làm sao để làm được là mới quan trọng.
Niệm Phật.
À, mà muốn niệm Phật thì phải làm sao mới niệm được?
Phải tập.
Phải
ngồi yên một chỗ.
Xin có biết chương trình niệm Phật chưa?
Dạ biết, em phải niệm, phải ngồi, bắt phải ngồi một chỗ, phải trụ tâm vô một chỗ chứ phải ngồi mà làm.
Bây giờ xin làm sao đi, là coi có biết không biết à?
Vậy phải ngồi một chỗ mà phải nghĩ trong cái đầu, phải nghĩ hết, phải đưa tâm vào trong cái đầu, phải đưa tâm hết vô.
Đặt lắc hết.
Phải bắt nó ngồi, phải ngồi. Chứ mà ngồi mà cái nghĩ lung tung beng hết là cũng không được nữa.
Không có, nãy giờ chưa thấy cái gì trúng hết.
Ngồi phải niệm.
Nãy giờ chưa thấy cái gì trúng hết á. Thôi đi học lại đi chị Hai ơi. Về ôn lại đi. Rồi kỳ sau trả bài nha. Rồi, bình tâm.
Khi mà các bạn đã học rất nhiều
và đã giúp
tìm hiểu rất nhiều, nhưng mà các bạn kiểm thảo trở lại cái thành quả rất ít về Phật thiền liền. Cho nên ở đây đòi hỏi sự thực hành của các bạn để các bạn sớm trở về với thiên liên tánh. Tất cả nó hòa cảm với thiên nhiên, nhân cảnh, thiên cảnh, Phật giới. Thì cái sự vui vẻ trong ngũ quẩn và ngũ tạng của các bạn nó sẽ nở đều, cũng như trăm hoa đưa nở. Cho nên các bạn thấy những người tu đi tới tột độ thanh cao, mở bộ đầu thì miệng họ lúc nào cũng tươi cười, chấp nhận giải đáp bất cứ cái gì các bạn đã và đang kể. Hỏi người đó ngu sao? Không. Người đã có một cái bình tâm sáng suốt, người đã có phần cái thanh điển để chiếu rọi cho mọi tâm hồn đang lầm lạc. Từ lĩnh vực này cho đến lĩnh vực kia, từ cái nút kẹt này cho đến cái nút kẹt kia, người cũng dùng cái từ tâm mà để chiếu rọi cho đối phương, để đối phương tự tìm hiểu lấy họ, rồi thức giác mà tu. Chứ không phải rằng người đó là điên cuồng để trả lời những câu nói du dơ. Cho nên có một cơ hội các bạn được tiếp tục ngồi chung với nhau, đồng nghiên cứu với nhau, đồng thử thách với nhau. Tôi thấy cái chuyện rất cao quý và dẫn tiến các bạn tới một đạo pháp chân chánh. Nếu các bạn dùng bình tâm tha thứ lẫn nhau sau một cái lần trao dồi sửa đổi, có đi trong cái sai lầm chấp nê của thế gian, nhưng mà chúng ta phải tưởng nhớ là dù gì đậm rồi hết đậm, tức rồi hết tức, buồn rồi hết buồn, vui rồi cũng chả có vui. Các bạn mới lĩnh hội được cái bình tâm là gì. Sau cái đạt được cái bình tâm thì các bạn đi nơi nơi đều dung hòa. Không phải tới thiên đường này các bạn mới nói pháp được. Nhưng các bạn ở gốc cây kia các bạn cũng nói được. Các bạn đi ăn một tô hủ tiếu trong tiệm nước các bạn cũng có thể nói pháp. Nơi nào đều có pháp thì chúng ta sẵn có điểm. Từ động loạn chúng ta đã sửa chữa nó cho nó đến thanh tịnh. Thì ở lúc nào và ở giới nào chúng ta cũng thanh tịnh và hòa đồng với tất cả.
Donc le maître a dit que quand on a la, l'équanimité, on est lucide, on a un bon cœur et on peut toujours éclairer la personne qui est en face de nous. À n'importe quel endroit, on peut prêcher parce qu'on comprend que depuis les perturbations, on est revenu au calme, à la sérénité, donc on se réjouit avec tout le monde. Et on garde toujours l'équanimité, on s'harmonise avec tous les êtres et les sphères, et on est toujours serein dans l'harmonie. Donc c'est le niveau du Bouddha.
Nãy thầy có nói chỗ nào cũng nói pháp, ăn tô hủ tiếu cũng nói pháp được phải sao?
Đó là đi tới cái trình độ mà cái ông Phật rồi, ông thức giác, ông đọc kinh vô tự, chỗ nào ông cũng giảng được. Chỗ nào ông cũng thấy chân lý. Chỗ nào ông cũng thấy là tràn pháp, đọc được cái cuốn kinh vô tự, ăn tô hủ tiếu mà cũng đọc được cuốn kinh vô tự. Là bây giờ nói lý dụ cho dễ hiểu đi. Là sao ăn tô hủ tiếu mà cũng nói pháp được? Nói cái gì? Nói tô hủ tiếu này ngon quá, thịt này ngon quá, hay là nói cái gì?
Nguyên lý của thanh điển ở đâu cũng có.
Nguyên lý của thanh điển là thấy cái gì, nó thấy trong tô hủ tiếu nó có cái gì đâu, nó có thịt heo, thịt bò, thịt heo, rồi nó có thịt bằm, thịt nạc, rồi mình dòm cái đó mình nói cái gì.
Thấy điển ở đâu cũng có điển hết,
rồi nói cái gì nữa, có cái gì quan trọng hơn nữa?
Hạnh hy sinh.
Ăn cái hạnh hy sinh.
Hy sinh, hay quá.
Nghe không? Thuộc bài nói tràn nó chính xác kia chưa? Ăn cái hạnh hy sinh. Thì lúc đó mình mới, ông thầy, ông Phật mới giảng về cái hạnh hy sinh của con thú như thế nào. Kiếp trước nó làm cái gì mà kiếp này nó phải thành con heo để cho người ta ăn thịt. Mà nó ăn thịt thì nó đang lập cái hạnh gì. Mà mình ăn nó vô là mình ăn cái gì? Ăn cái hạnh hy sinh của nó. Ăn hạnh hy sinh của nó thì mình phải hy sinh hơn nó. Phải ráng tu để cứu độ nó, chứ không phải là ăn để nghĩ tới cái độ, chứ không phải để hưởng thụ. Mà mấy người, thiệt ra là mấy người có trình độ như thầy mới độ được con thú, tại thấy mặt mũi của nó, thấy nó ông già bà già hay đứa con nít gì đó. Còn mình không thấy mặt mũi gì, mình cứ nhắm mắt mắt mũi mình ăn thì lúc đó nó vô nó quậy mình.
Bảo thầy dùng cái chữ rất là, tôi rất là thích, ăn tô hủ tiếu trong tiệm nước. Anh thấy không? Chữ lâu lắm mấy người được nghe đó.
Tiệm nước là nói theo kiểu hồi Việt Nam.
Hồi xưa hồi tôi còn nhỏ.
Hồi Việt Nam
là... quá, ăn là tiệm nước không à?
Tiệm nước là sáng mình ra tiệm nước là mình có nè, có cái gì ăn nè. Sáng mình ăn sáng bên đó không phải như bên này. Mình ra tiệm nước là nó bán gì cho mình ăn nè, nó bán
cà phê, xíu mại, hủ tiếu,
mì bao. Mì nè, hủ tiếu bên Việt Nam thì bán mì nè, hủ tiếu nè, bán
sao quái.
Giờ cho quẩy ăn với xíu mại chấm chấm vô phải không Chiều Lan?
Oui, oui. Tu traduis tiệm nước, c'est quoi?
Tiệm nước,
restaurant local?
Traduit textuellement, ça veut dire c'est un magasin où on vend de l'eau, c'est des boissons.
D'accord.
Et finalement, c'est un mot qui veut dire que c'est les qui vendent de la soupe chinoise. Tiệm nước. C'est quand tu dis tiệm nước, c'est on pense tout de suite à hủ tiếu mì.
Tout ce qu'il y a du bouillon dedans, c'est ça?
Ouais, hủ tiếu mì, xíu mại, giờ cho quẩy, bánh tiêu.
Et le mot quán, c'est quoi, Bảo?
Quán, c'est comme un bistrot.
Ah, c'est pareil ou c'est
Ouais.
différent?
Ouais, on peut vendre n'importe quoi, on peut vendre toutes sortes de choses.
Ah, d'accord.
Hein? Ouais, on peut vendre du riz, on peut vendre d'autres aliments, on peut vendre plein de choses autres que le pimnur. Pimnur, c'est spécifique au Thymi.
Ah, j'ai pas connu cette période.
À, ouais, còn nhỏ quá đâu có học qua, đâu có được học qua bên Việt Nam đâu biết cái này. Học bên Tây không mà đâu có biết cái này. Để bữa nào đi về bên Việt Nam đi học lại đi hỏi kêu người ta dắt vô tiệm nước.
Chắc ai ngó mình nói tụi này chắc xứ nào qua chứ mấy người bây giờ đâu có nói cái chữ đó nữa.
Đó,
Không,
đó.
bây giờ hết xài rồi bà ơi, bây giờ
Hết
mình
rồi
dắt
đã.
tôi
Giờ
rồi.
mình thử coi người nào thời nay, người nào thời xưa, mình thử dắt tôi ra tiệm nước ăn đi là biết rồi.
Đúng rồi, chính xác, cái đó chính xác rồi.
Hỏi tiệm nước là tiệm gì? Tiệm bán nước hả?
À, nó không biết đâu, Việt Nam bây giờ nó nhỏ, nó không biết tiệm nước đâu.
Hay là tiệm nhà nước? Rồi lâu quá không có đi tiệm nước ăn ha, mà vô trong bây giờ nó đâu có bán tiệm nước, nó đâu có bán đồ chay nữa. Rồi tiếp tục nha.
Anh báo cho em hỏi cái này,
À.
cái tuệ giác đó là cái đầu tuệ giác sửa mình nó tu tiến hóa đó
À.
là cái tuệ giác đó mình dạy cho lục căn lục trần luôn hả?
Cái đó là mình đã đi qua khỏi cái dạy lục căn lục trần rồi. Mình đi
Đúng
tới
rồi.
cái mình mở được đốc mạch nhâm mạch, mình thống nhất thượng trung hạ, mình mở được cái minh cảnh đài rồi hết, là mình dạy nó hết rồi mình mới đi tới tuệ giác, chứ mình đợi tới tuệ giác làm sao mình dạy nó nữa nữa. Mình đi tới tuệ giác là mình tiếp tục mình tu sửa cao hơn cái niveau khác. À,
Vậy là lúc đó là nó tụi nó nghe mình xếp ra hết hả?
nó phải che mình xem ra
Tự giác là thấy được tiền căn kiếp trước của mình đó.
có nó mở minh canh đài cũng thấy được nhiều chuyện lắm. Nó đi tới tuệ giác là mở mở lắm rồi, cái trực giác không là cũng đã khá rồi, mình lên tới tuệ giác là cả ông Phật là ông mở được lục tâm thông là ông thấy được nhiều chuyện lắm rồi, phải không? Thành ra tuệ giác là cao lắm rồi. Mình bây giờ mình ráng mình hiểu coi nó là cái gì thôi chứ.
Có ai biết lục tâm thông là gì không?
Biết chứ. Ai không biết? Ai biết trả lời đi. Đức anh hỏi lục tâm thông là gì? Ai muốn trả lời? Mở lục tâm thông là mở sáu cái xung sa nam mô với là Phật của mình đó. Cái nguyên lý là tất cả nguyên lý nó nằm ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mà Nam Mô Di Đà Phật mình là có sáu cái luân xa, mở lục tâm thông là mở sáu cái luân xa nó hết rồi, là hiểu hết được nhiều chuyện.
Và cũng nhân dịp vàng bạc là một
Rồi.
và cũng nhân dịp vàng bạc là một bé tám thì anh em có khai triển về vấn đề tinh tâm. Thầy trong câu thơ thầy có nói về bình tâm, thì có anh bạn trình bày là muốn mà có bình tâm thì phải trụ trên đỉnh đầu và hướng xuất phát lên trên, và anh cũng nói là trong thời gian đầu thì là để ý tới tập trung và hóa, và sau này thì anh nhấn mạnh về hòa, và cái sự khai triển nó đi từng giai đoạn một như vậy. Thì xin thầy giảng giải chúng con rõ thêm là
Muốn phát triển từ bên trong phải làm việc gì ở bên trong là niệm Phật. Bây giờ mình tập để niệm là cái chấn động nó chưa điều hòa, chưa nhanh, niệm thét rồi nó nhanh, nó nhanh 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 chừng nào nó thoát chừng đấy, nhanh chừng nào nó thoát chừng đấy, tự động nó đi tới chỗ nhanh là sáng đó. Nó thoát ra ngoài nó mới trụ trên đỉnh đầu rồi mới bình tâm được. Bất cứ một việc gì mình cũng hướng về chỗ đó là bình tâm được. Phần giải rõ rệt, không có hành động sai. Cái trung điên bộ đầu là cái điển tâm. Mình phải bắt đầu niệm Phật. Trước hết là niệm Phật, từ 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 là. Niệm càng ngày thấy càng niệm như mình nó nhanh rồi. Nó lên tới đầu là nó đã nhanh rồi. Dự tưởng là nó sáng rồi. Cái tâm nó mới bình được.
Donc, c'est grâce à la Namo Yida Phat qu'on arrive à parvenir à l'équanimité. C'est quand notre vibration devient intense et on arrive à monter et à résider au niveau du sommet de la tête. Et dès qu'on pense à quelque chose, au sommet de la tête, notre tête s'illumine tout de suite. Et on ne peut pas faire des erreurs. C'est grâce à cette lumière, cette lucidité. Rồi bình tâm học hỏi sống thật thà. Thì lúc đó ông Phật thì ông đạt tới ông có tuệ giác thì lúc nào ông cũng bình tâm, không có cái gì mà cái chuyện gì ông cũng phân giải rõ rệt, đụng tới là nó hiểu hết rồi. Học hỏi sống thật thà, lúc nào ông cũng học hỏi, ông học hỏi không ngừng nghỉ, đụng tới cái chuyện gì ông cũng phân giải và hiểu là học. Sống thật thà, không có nói cái gì mà sai trái hết trơn, nói cái gì cũng thật. Tìm ra càng ngày càng tìm thấy sự thật thì nói cái gì cũng thật. Avec équanimité, le Bouddha il apprend sans arrêt et vit avec sincérité parce qu'il découvre la vérité de jour en jour et quand il parle, c'est toujours de la vérité. Đời cao thanh tịnh, tình ban chiếu. Troisième vers.
Troisième vers. Dieu le Très-Haut, dans sa sérénité, nous illumine de son amour.
Thì ông trời ở trên cao, ông lúc nào cũng thanh tịnh, ban chiếu cho mình tình thương dồi dào của ông. Donc Dieu nous bénit avec son amour infini. Thực hành thanh tịnh, nhận tình thương. Quatrième vers.
Quand nous pratiquons la sérénité, nous recevons l'amour divin.
Tại sao mình thực hành thanh tịnh, mình mới nhận được tình thương? Pourquoi on peut recevoir l'amour que si on pratique pour parvenir à la sérénité?
Il faut que notre énergie soit comparable à l'énergie du ciel et de la terre pour pouvoir profiter de cet amour. Sinon, il nous envoie tout le temps l'amour, mais on est incapable de recevoir parce qu'on est en deçà de cette énergie. On n'est pas en phase.
Mình không có thấy cái đó là tình thương, phải không? Nhiều khi ông thầy, ông trời ông thấy cho mình cái bài học đau đớn quá mà mình không có thấy cái đó là tình thương được. Mình đâu có thanh tịnh đâu mà thấy. Mình thấy cái đó
là... đau quá rồi, đâu có thấy, không thấy gì nữa.
Tại mình không thanh tịnh nên mình thanh tịnh, mình thấy ông nhắc mình cái gì. Thực hành thanh tịnh thì mình mới nhận được cái tình thương mà của ông trời ông ban chiếu hàng ngày hàng giờ. Chứ giờ ông ban chiếu cho mình cũng đâu nhận, mình động loạn quá mà. Quand on est trop perturbé, on ne peut pas recevoir cet, entièrement, on ne peut pas réceptionner cet amour. Rồi, người hiểu đạo thông suốt thì ngồi đâu cũng thuyết được. Đạo có phải không? Câu thứ nhất, première question. Đáp, thưa người thông suốt đạo pháp thì ngồi chỗ nào cũng thuyết pháp được. Ngoại trừ người có tiền, sợi dơ giấy và ruồi muỗi, thiếu dũng chí phục vụ quần sanh và dễ nóng giận, thiếu nhịn nhục và hứa được mà không làm được. Kệ, tu chưa hành lại tự khoe khoang, trí tuệ âm mưu lại bạc bàng, khó tánh loạn động tạo rối ren, chân tình không có lại phân bàn. Thì giống nãy thầy nói, ngồi tiệm nước cũng nói đạo được đó. Người tu thông suốt à, mở được tuệ giác là thông suốt lắm rồi. Câu này dễ hiểu không?
Rồi.
Có gì không hiểu không?
Không.
Dạ em hai câu số 3, số 4 à. Đọc thêm em luôn, em có người mất.
Khó tánh loạn động, tạo rối ren, chân tình không có lại phân bàn. Rồi. Xin hiểu rồi, giảng nghĩa cho anh nghe giùm đi.
Thì khó tánh thì dĩ nhiên rồi là mình đâu có làm được cái gì đâu.
Sao không làm được cái gì, cũng đi làm ăn được chứ sao nó không làm được cái gì.
Mình khó tánh mình nói thì đâu có được cái gì. Mình khó phải tính. Mình phải chia sẻ này kia nọ, mình phải này người ta mới nên là tại vì giống như là mình phải giống như là mình phải buông cơ, mình phải
khó tánh là sao?
Khó tánh là cái hắn nói ra cái gì cũng không có nói đàng hoàng, không, cái gì hở ra vừa nói ra cái la hét, không có cắt nghĩa cho người ta đàng hoàng nghe cho rõ ràng hay gì đó, là vừa nói cái là mình la lên, hay là mình nói cái gì là mình không có cắt nghĩa đàng hoàng cho người ta nghe hay là cái gì.
Phải vậy, khó tánh là cái gì cũng không chịu hết á.
Không gì cũng không chịu hết. Nói
khó tánh. Còn này, après la déficience, on n'est jamais content.
Jamais content.
Mà content quand même.
Này khó tánh.
Khó tánh thì cái gì cũng không chịu hết, nên lúc nào nó cũng loạn động hết trơn. Nó tạo càng ngày càng rối ren thêm, chứ không có chuyện gì nhỏ nó vô tới nó là cũng thành rối ren hết trơn.
Mà là
à, khó tánh là mấy người mà cái gì cũng không chịu hết á. Đụng tới cái gì cũng không chịu, khó chịu á.
Khó chịu.
Khó chịu, khó tánh á. Gens qui ont un caractère difficile, donc ils ne créent que des perturbations, des complications. Kiểu là ông rắc bà rối á.
Ông rắc bà rối. Đó. Thành ra làm cái gì cũng không có.
Chị xin có khó tánh không?
Em hả nông? Em nhiều khi á không nói một câu nữa người ta còn nói mình khùng điên nữa đó, nên
rồi chân tình không có lại phân bàn là sao, giải tiếp câu sau đi.
Anh nói sao, anh nói câu
chân tình không có lại phân bàn.
Chân tình không có,
chân tình là gì, giải cho anh nghe đi.
Nhiều cái câu như Việt Nam em cũng không có hiểu nữa.
Hiểu sao, chân tình quá rồi.
Chân tình không có hả?
Ừ, chân tình là gì? Nãy nó hiểu hết rồi mà sao nói giờ chân nó không
tình,
hiểu?
Chân tình không có.
Chân tình là cái gì?
Chân tình là tình thương á, chân tình. Hả? Chân tình, chân
thôi
tình.
Đi. Thôi đi.
Chân tình không có. Giải phân bàn.
Thôi ngồi nghe đi.
Chân tình không có.
Đừng nói vậy, những cái gì cũng hiểu hết trơn, hỏi lại cái gì cũng không hiểu hết. Nguy hiểm cái chỗ đó đó. Nên cái nguy nhất là mình tưởng cái gì mình cũng biết, cái gì mình cũng hiểu á. Cái đó là cái nguy thôi. Chứ khi mình biết mình không biết á thì mình chịu học. Còn mình thấy cái gì mình cũng biết, mình cũng hiểu á là nguy hiểm lắm. Là cái lúc đó là lục căn trần á, khỏi cần học. Cái đó là cái mánh của lục căn trần á. Nó hiểu hết rồi, thông hết rồi, khỏi học. Khỏe. Đó là lục căn lục trần á. Còn phần hồn không bao giờ dám nói vậy.
Chân tình.
Chân tình là cái tình yêu chân thật đó. Cái tình yêu mà không có tính toán, không có so đo đó. Cái đó là chân tình mà chỉ có ông trời đó mới có cái chân tình. Không có, mình không có được cái chân tình đó. Cái chân tình mà cái tình yêu chân thật mà không có tính toán, không so đo, lại phân bàn, tính toán rồi lúc đó mình mới phân ra cái này bàn tới cái kia. Rồi tiếp tục. Donc quand on n'a pas l'amour véritable, c'est l'amour qui ne calcule pas, l'amour qui est le dévouement. On n'a pas cet amour, on analyse toujours, on discute tout le temps. Rồi, câu thứ nhì. Muốn thuận lòng trời phải làm sao? Deuxième question. Đáp, thưa, muốn thuận lòng trời thì bất cứ hoàn cảnh nào đến cũng phải chấp nhận. Sống theo luật nhân quả của chính mình, tâm làm thân chịu thì mới đúng theo luật trời. Chỉ tu thiền thì mới cải tiến được sanh tử luân hồi, sẽ được phần nhẹ hơn phần hồn lẫn thể xác, và được may mắn hơn trong lúc làm người tại thế. Kệ. Hồn thời tiến hóa không bê trễ, tự thức, tự tu, tự trở về. Bất diệt vô sanh là đời thật, ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề.
Giải dùm em hai câu 3 và 4 luôn anh. Đọc thêm luôn.
Bất diệt vô sanh là đời thật, ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề. bất diệt vô sanh là cái nguyên lý của mình á, là cái phần hồn á, là cũng như ông Thượng Đế á, là vô sanh, không có ai sanh ông ra hết á, mà cũng ông không bao giờ diệt hết trơn á. Mình về tới cái cõi đó nó mà mới là cái đời thật của mình, cái đó là mình sẽ sống thật với cái nguyên lai bổn tánh của mình. Còn bây giờ là mình sống ở đây là có sanh có tử nè, trong cái thể xác tạm bợ này là có sanh có tử, mình trở về với phần hồn, trở về với Thượng Đế, lúc đó là sống một cuộc đời là vô sanh bất diệt, không ai sanh ra mà cũng không bao giờ chết. Ánh quang sáng chiếu khắp muôn bề thì mình trở về với cái nguồn cội của mình là ánh sáng, mà Thượng Đế là ánh sáng, mình cũng là ánh sáng, nhưng mà mình xuống đây mình bị che lấp, mình trở về với ánh sáng nè, là mình hội nhập với cái Thượng Đế, là lúc đó là ánh sáng chiếu khắp muôn bề. Còn on revient à notre origine, ça veut dire la nature divine, ça veut dire la non-naissance et indestructible. Personne n'a donné naissance à Dieu et Dieu est indestructible. Et quand on revient à cet endroit, c'est notre vie véritable. Ce n'est pas une vie provisoire, illusoire comme sur Terre, où on doit subir la vie et la mort. Et à ce niveau-là, on rejoint la lumière divine. Et cette lumière éclaire tous les endroits. Câu số 3 hỏi, muốn tránh khỏi cảnh lầm than và phản trắc thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn tránh cảnh lầm than và phản trắc thì phải tự tu tự tiến thì mới bớt được ngoại cảnh xâm chiếm khối óc mà tạo sự buồn hận người nào không hay. Trở tay không kịp là vậy, kệ, lừa thầy phản bản chẳng là hay. Bất dứt đường đi phải đọa đầy, trở ngại muôn chiều tâm không thức, nguyên lý trời ban thật là hay.
Đấy, câu 2 và câu 3 anh.
Bất nhất đường đi phải đọa đầy, trở ngại muôn chiều tâm không thức, lừa thầy phản bản chẳng là hay. Bất nhất đường đi phải đọa đầy, bất nhất là cái gì?
Không có một tâm vậy đó, không có quyết tâm một cái đường đạo của mình.
Bất nhất là cái người mà không có thống nhất á, không dễ thay đổi á, là bất nhất. C'est-à-dire quelqu'un qui garde pas toujours la même ligne de conduite, qui change souvent. Et quand on a cet esprit-là, sur notre chemin d'évolution, on garde pas la même voie d'évolution. On change, on trahit notre maître et nos amis. On change. Et on doit être damné. Tại đi xuống, cái đường đó là con đường đi xuống, không có giữ một cái đường lối để mình đi tiến lên thì mình phải đi thụt lùi, mình thụt lùi xuống dưới là mình phải bị đọa đầy. Donc on sera damné. Trở ngại muôn chiều, tâm không thức, thì mình càng đi xuống, cái trở ngại nó càng khó khăn, khó giải quyết hơn. Có trở ngại bên trên cũng có trở ngại, mà mình xuống dưới cái trở ngại là mình không có sáng suốt, nó càng rắc rối hơn nữa, cái trở ngại ở dưới nó khó qua hơn nữa. Trở ngại muôn chiều tâm không thức, mà mình cũng không thức nữa, tại mình đi xuống mà. Đi xuống cái sự tâm tối á, thì ra cái trở ngại nó cũng làm cho cái tâm mình khó thức. Phải chịu khổ lắm, thức được chút chút. Câu số 4 hỏi, duyên lành tái ngộ đâu, tái ngộ đâu mà có, duyên lành tái ngộ đâu mà có. Đáp, thưa, duyên lành tái ngộ do sự sắp đặt xa xưa đã tạo thành, không thể đoán trước được. Có nhân có quả, dù xa cách mấy đi nữa cũng có cơ hội gặp nhau. Kệ, duyên lành tái ngộ chẳng lâu mau, được ngộ trong lòng không mới cũ, thanh thoát an vui tình thấm thía, xưa nay cũng vậy chẳng phai màu. Câu này muốn nói gì?
Câu 2 và câu 3 anh.
Câu này thầy trả lời sao, thầy muốn nói gì?
Cái duyên lành đó là ông trời ông sắp đặt lâu rồi, theo cái mỗi cái reincarnation của mình, thành cái đó là do trời sắp đặt cho mình gặp lợi hoặc gặp lợi mỗi người mà mình cần gặp cần tiến hóa chung. Donc le fait de bien là ces bonnes opportunités, c'est une c'est Dieu qui prépare, qui c'est le fait de Dieu. Lui, il voit selon nos réincarnations si un tel doit être doit se retrouver dans une de ses réincarnations pour apprendre et évoluer, il met en présence ces personnes. C'est le fait de Dieu.
Duyên lành tái ngộ do sự sắp đặt xa xưa đã tạo thành. Không thể đoán trước được.
Bien sûr.
Pas prévoir les bonnes opportunités karmiques. Có nhân có quả, donc ça obéit à la loi de cause à effet. Et quel que soit l'éloignement, on aura l'occasion de se rencontrer. Et cái duyên lành sắp đặt thì thế nào cũng có dịp mà để gặp gỡ. Cho nên là có duyên lành. Giờ cho xa xôi cách mấy cũng có ngày gặp lại. Duyên lành tái ngộ chẳng lâu mau. Làm sao?
Le temps n'a aucune prise sur ça.
Trước sau cũng gặp lại, phải không?
Trước sau cũng phải gặp. Donc, c'est pas la peine de parler du temps, ni d'espace, ni de temps.
Trực ngộ trong lòng, không mới cũ. Làm sao?
Ouais. C'est quelque chose qui est constant. Il y a pas, c'est pas une nouvelle, ce n'est pas une nouveauté ou question de mode, c'est quelque chose qui existe puisque c'est la loi de cause à effet.
Trực ngộ trong lòng, làm sao?
Đã gặp ở trong tâm mình rồi.
Trực ngộ là trong, trực ngộ trong lòng là tự nhiên mình ngộ được, mình hiểu được á, mình hiểu được, tự nhiên mình hiểu được trong lòng mình á, mình hiểu được, mình gặp gì đó tự nhiên mình mến, mình cảm là cái đó trực ngộ trong lòng, tự nhiên mình hiểu được, thì không có mới cũ gì đó, mình thấy cũ là quen nhau lâu lắm rồi nhưng mà cũng mới gặp đây thôi. Nhưng mà mình cũng đã gặp lâu lắm rồi. Nhưng mà kỳ này là mới gặp lại thôi. Thành ra rốt cuộc nó không có mới cũ. Cái duyên nó đã có rồi. Thanh thoát an vui, tình thấm thía. Làm sao? Thanh thoát là làm sao?
C'est le mot thoát qui me dérange.
Thanh nhẹ, nó thoát. Thanh nhẹ và nó thoát, thoát trần.
Không có cái gì ràng buộc mình đó.
À, vì thoát không có ràng buộc. Ok.
Không có cái gì nó cột mình thì mình mới thoát nữa.
Ok.
Còn chuyện gì nó cũng ràng buộc, nó cũng cột mình thì mình đâu có thoát. Nó bắt mình phải suy nghĩ chuyện đó hoài, mình đâu có thoát. Vậy đâu. Thành ra nghiệp. Không có thoát được là còn nghiệp. Quand on n'arrive pas à se être pur et léger, ça veut dire qu'on est emprisonné par les soucis, par les karmas. Khi mình thanh thoát thì mình an vui, lúc đó cái tình mình nó thấm thía, lúc đó mình mới thấy cái tình nó thấm thía, thương yêu nhau vô cùng thật sự đó. Xưa nay cũng vậy, chẳng phai màu, thì có gặp hồi xưa cũng thương, bây giờ gặp lại cũng còn cái tình thương thấm thía đó. Không có bị phai.
C'est très joli ce stand. C'est très très fin.
Quelques
mots, on a une émotion intense.
Xưa nay cũng vậy, chẳng phai màu. Il n'y a pas de décoloration. L'amour est aussi profond.
L'amour est resté intact. Pas de changement.
Bao, comment tu traduis en français tham thiya?
Tham thiya, c'est profond.
Comment?
Profond.
Profond. Ah, thâm thiết. Ok. Merci.
Intense, profond.
C'est plein d'émotion.
Trưa nay cũng vậy, chẳng phai màu. Mình gặp lại thầy, mình thấy xưa nay cũng vậy, chẳng phai màu không?
Ok. Mà phải một thời gian mới hiểu, tại vì hồi đó còn ngu quá. On n'apprécie pas la juste valeur parce qu'on
est trop ignorant.
Thấm thiết, thấm thiết.
Rồi câu số 5, hỏi bé đi đâu cũng có người đến thăm và vui, tại sao? Xanh kiến cái gì không? Đáp: thưa, nhờ bé đêm đêm tham thiền nhập định, mặt mày tươi tắn không buồn hẳn. Đó cũng là duyên lành đến với mọi người, tâm thức vui vẻ đón tiếp mọi người, không cần vật chất cũng vui. Nhờ thiền từ trường của bé thanh nhẹ, giúp mọi người chung vui, quên đi sự thù hận trong nội tâm. Kệ sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo, vui hạnh từ bi lúc thở nào. Tái ngộ trong lòng vui hớn hở, thâm giao bình đẳng chẳng phân màu. Trong câu này thầy nói gì?
Parce qu'il pratique énormément, c'est pourquoi on ressent ce sentiment chaque fois de bonheur quand on le rencontre. C'est grâce à son travail qu'on est en mesure d'apprécier sa présence. Et puis ça rejoint un peu à ce qu'on a appris tout de suite dans le quatrième vers, c'est-à-dire les retrouvailles chaleureuses et pures et sans... comment dire, le temps n'a rien à voir. Ça reproduit ce qu'on a appris dans le quatrième vers.
Tại sao ông nhờ tham thiền ông mới có gặp được duyên lành vậy? Tại sao vậy? Thế bé đêm đêm tham thiền nhập định, mặt mày tươi tắn không buồn hận, đó là duyên lành đến với mọi người.
Il nous explique qu'il faudrait quelque part que nous fassions comme lui, c'est-à-dire bien méditer pour pouvoir faire profiter les autres de sa présence.
Tại sao mà mình khi mà mình tham thiền đàng hoàng á, thì lúc đó mình có duyên lành?
Parce que cái niveau của mình nó lên cao, thành mình hồi đó mình nhập với cái điển của bề trên. Et à ce moment-là, tout ce qui nous arrive, c'est que bonheur et bénédiction.
Tại sao ông trời không cho những cái duyên lành khi mà mình thanh nhẹ? Pourquoi Dieu donne ces bonnes opportunités karmiques quand ça lège?
Parce que finalement, on revient à notre propre nature qui est légèreté et pureté et lumière.
Vậy vậy. Người có học rồi quên rồi.
Ouais.
Khi mình thanh nhẹ thì lúc đó ông trời cũng mới gửi bạn bè cũ của mình tới cho mình.
À, d'accord.
Để cho mình giúp đỡ họ tiến hóa.
À, để mình giúp chứ không phải người ta giúp mình không?
Người ta cũng giúp mình, nhưng mà thiện ra mình nhẹ hơn người ta mình mới giúp người ta được, để cùng trước hết là để cùng tiến hóa chung. Nhưng mà mình nhẹ ông mới gửi tới mấy người nhẹ tới cho mình nhé, không ông mới gửi mấy người đó có tâm đạo tới mình.
Ok.
Còn mình tu không có nhẹ, đâu có mấy người đâu có tâm đạo đâu có đấy mình.
Ok.
Thầy, ông thầy ông tu thanh nhẹ, mặt mày ông tươi tắn không buồn hận, cái điển của ông nó dồi dào, ông mới có duyên lành đến với mọi người, tâm phúc vui vẻ đón tiếp mọi người. Người ta ông trời ông gửi nhiều người mà hồi xưa ông đã gặp rồi á, gặp lại ông để ông độ.
Ok.
Mà cái đó đòi hỏi mình phải tu khá thì mình mới có những cái duyên lành đó để mình giúp đỡ mấy người đó cùng chung tiến với mình.
D'accord.
Còn nếu mà mình tu dở thì cho gặp mấy người nào cùng đi vô với mình vậy thôi. Nha.
Ủa vậy mình tu, anh bảo mình tu thanh vậy là ông trời gửi mấy người nhẹ tới, là có nghĩa là ông gửi mấy người
có duyên với mình cũng như mình đó. Yeah. Ông trời ông gửi mình cho, tại sao cho kiếp này mình gặp ông thầy là tại mình đã gặp ông mấy trăm năm về trước rồi, mà kiếp này ông tu ông khá, ông xuống thế gian ông trời cho mình gặp lại mình, nhờ đó mình mới nghe pháp, mình mới học pháp để mình tu, là ông đổ mình rồi đó. Ông đổ rồi bây giờ mình phải tự đi thôi. Ông chỉ đường cho mình đi rồi, ông để lại những cái sự giảng dạy để cho mình học, mình hiểu, mình đi rồi. Bây giờ mình phải tự đi, là mình đã gặp được cái duyên lành rồi đó.
Hiểu
không? Lấy cái ví dụ của ông thầy là dễ hiểu nhất. Ông tu đêm, nhờ ông, mỗi đêm ông tham thiền, ông đạt được cái sự từ trường thanh nhẹ đó, là lúc đó ông trời mới gửi những người mà ông đã gặp mấy trăm năm về trước, kỳ này gặp ông mà biết nắm lấy cái cơ hội đó đó, thì nắm lấy cái pháp là tu, còn nếu không thì cũng xìu xìu ở nển vậy thôi, chờ ngày chết thôi, chỉnh chờ xin hẹn lại kiếp sau. Nếu mà mình tu lơ mơ, tu xìu xìu ở nển, lúc tu lúc không lúc bỏ đó, thì lúc đó mình xin hẹn lại kiếp sau mà không biết làm cái gì, không biết làm cái niveau nào à nha. Kiếp sau nó nguy hiểm lắm á, không phải chắc chắn được làm người đâu. Donc maître il a bien médité. C'est pour ça que Dieu nous envoie les bonnes opportunités pour qu'on le rencontre, qu'il nous montre la méthode et qu'il diffuse ses enseignements pour qu'on saisisse et on pratique pour évoluer comme lui. Mais ceux qui ont eu cette occasion, et ils le prennent à la légère. Donc des fois, ils pratiquent quand ils ont envie, des fois, ils n'ont pas envie, ils abandonnent. Donc, pour ces personnes-là, on dit bon, à la vie prochaine. Et on ne sait pas dans la vie prochaine qu'est-ce qu'on va devenir. Est-ce qu'on aura l'occasion de devenir un être humain? Et est-ce qu'on aura l'occasion d'avoir, de rencontrer une méthode ou non? Ou bien on n'est plus humain, on descend encore plus bas? Et comment on va évoluer? Problème.
Ừ. Mình gặp thầy giờ mình không có tu giờ mình có thiếu nợ không?
Giờ mà thầy, mình gặp thầy mình không có tu, mình gặp thầy để làm gì? Trước hết mình gặp thầy là mình đã được hưởng cái gì? Bien demandé, mais si on rencontre maître et si on ne pratique pas, est-ce qu'on lui doit quelque chose? Bây giờ mình gặp thầy là mình được hưởng cái gì trước hả? Mình gặp thầy đâu phải nhìn mặt ông rồi đi đâu. Mình gặp ông để làm gì?
Gặp ông để mình tiếp tục mình tu dễ dàng hơn. Gặp ông
mình được hưởng cái gì?
Hưởng cái phước,
thanh điển,
hưởng thanh điển,
hưởng cái gì? Từ quan
mình
để tu tiếp.
Mình hưởng
ông độ, ông độ, ông độ cho mình để mình tu tiếp.
Độ cái gì?
Hưởng cái duyên lành,
duyên cái duyên để mà mình gặp thầy.
Tại vì tu không đàng hoàng cho nên không biết mình thiếu nợ cái gì.
Thiếu nợ.
Thiếu nợ những lời giảng của thầy nữa.
À, cái đó mình gặp thầy là để mình nghe pháp chứ đâu phải gặp ổng chơi vui rồi đi về đâu.
Ổng giảng cho con cho nghe để mà làm.
Il a prêché pour nous, on doit une dette envers lui, c'est ça.
Cái đó kêu bằng nợ gì? Khi mà mình nghe ông thầy giảng là thiếu nợ gì? Tên gì cho chính xác nha, chính xác nha. Không có nói ẩu à. Không có nói ẩu à.
Nợ triết lý.
À, nợ triết lý, nói vậy chính xác. Cho nên là món nợ triết lý. C'est une dette de la philosophie. Cái nợ đó bây giờ làm sao không? Nếu mà mình không tu đó là làm sao? Mình thiếu món nợ đó rồi. Bây giờ mình làm sao trả món nợ đó? Comment rembourser cette dette?
Il faut pouvoir prodiguer des bonnes paroles à au moins 10 personnes autour de nous.
Cái đó là cái luật général. Cái đó là cái luật general dây 110. Nhưng mà chưa có ai tới 10 đâu.
Một người là
còn. Bảo giảng rõ hai chữ triết lý luôn bảo. Nói triết lý rồi nói sao? Nói cái lý sao?
Triết lý là những cái ông Phật ông giảng cho mình nghe những cái chân lý, những cái triết lý cao siêu á, là để cho mình hiểu được đạo là cái gì đó, kêu bằng triết lý chứ không phải triết lý thế gian. Triết lý này là triết lý về đạo. Thành ra khi mà mình tu, mình đạt tới cái sự thanh nhẹ đó, mình mới đạt tới cái giới triết lý. Cái giới triết lý là màu gì?
Màu xanh.
Màu xanh.
Màu xanh da trời.
Màu xanh da trời rồi nó đi tới màu trắng.
Xanh dương. Xanh dương.
Rồi nó đi tới màu trắng luôn.
Màu xanh đó là bleu marine.
No.
Non, parce que j'ai entendu.
Da trời,
xanh da trời.
Non, xanh da trời là bleu ciel, hiểu không?
Bleu ciel, bien oui.
Xanh da trời, c'est la peau du ciel.
La peau du ciel. On apprend de d'autres choses. On apprend que l'homme Phật đen là da heo.
Phật đen ở xứ nào?
À, pardon?
Ông Phật đen cũng ở xứ nào?
Là xứ Độ.
Africa.
Rồi, thiếu nợ triết lý phải trả làm sao đây?
Thầy nói thiếu nợ triết lý mượn mà nghe là phải hành.
À, nghe là phải hành.
Không hành đó, mượn là không trả.
À, không trả thì bị gì?
Mais il a dit que quand on écoute la philosophie, il faut pratiquer. Ça veut dire si on pratique pas, ça veut dire on emprunte mais on rembourse pas. Voilà.
Thiếu nợ là phải gì? Mình là con nợ mà không có trả nợ thì bị gì? Bị chủ nợ nó kiếm hả?
Chủ nợ kiếm đúng như thầy bên xét xét.
Đâu phải đọa. Kiếm thì bị đọa mình chứ đâu phải kiếm để cứu mình đâu. Mình thiếu nợ mà. Chủ nợ nó kiếm mình nó đòi tiền chứ đâu phải kiếm nợ.
Là chủ nợ kỳ này là thầy của mình. Chủ nợ thầy là thầy đúng như bên cô xét xét.
Ông thầy ông có đòi nhưng mà người khác đòi. Luật trời nó đòi.
Đúng chưa? Bao nhiêu dân được hồi cùng với thầy là chúng thiếu nợ ổng.
Thiếu nợ ổng thì đâu có đi xa ổng, càng ngày càng đi xa ổng sao mà gặp ổng được. Ổng đi lên mình đi xuống làm sao mà gặp ổng. Au revoir.
Non mais j'ose espérer.
Non, đừng có mơ mộng đi mất công, ça sert à rien.
Thầy sẽ nói không có đệ tử này.
Tướng với kêu ổng nói thầy con này thầy nó không, tao không có loại đệ tử này. Đệ tử của ổng là phải siêng năng tu học thì mới là đệ tử ổng, với ông Phật Phật tử, nếu mà nó là Phật tử là con của Phật phải giống như ổng, con của Phật mà làm biếng không tu mà xin mấy, tao không có loại đệ tử này. Và em khỏi kêu chi mất công. Lúc đó ổng làm sao? Lúc mình kêu ổng, ổng nói vậy rồi ổng làm sao?
Ông đi luôn, không thèm ngó mình.
Ông cũng ngó một cái rồi ông đi luôn. Chạy theo ông được, tài nặng quá.
Ông quay lưng trở lại,
không thèm dòm nữa, đi luôn. Lúc đó hết quen rồi. Sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo. À, sẵn sàng đón tiếp người tâm đạo. Người tâm đạo là sao?
Trung tâm bồ đạo.
Người tâm đạo là sao?
Người mà tập trung được điểm quan ở trung tâm bồ đạo. C'est les gens qui concentrent l'énergie au sommet de la tête.
Người mà có cái tâm học đạo á. Muốn tới gặp thầy là để học đạo chứ đâu phải tới ổng nghe nói chuyện chơi vui rồi đi về đâu. Học đạo để sửa mình, để biết đường tu. Có tâm đạo thì lúc nào cũng muốn học đạo để biết đường tu chứ không phải học đạo để nó dốc. Học đạo để biết đường tu, mình về coi cái đường nào đúng, mình chuyện gì cần phải làm mình làm. Lúc nào mình cũng hướng về đạo hết á. Donc on est prêt, maître est prêt à recevoir les gens qui ont un cœur spirituel. C'est les gens qui ont le cœur de chercher la voie spirituelle, apprendre la voie spirituelle pour se perfectionner. C'est pour ça qu'ils viennent écouter les prêches de notre maître et non pas pour être, pour se sentir léger et puis quand ils rentrent chez eux, ils oublient tout. Et ça donne à la vie terrestre de nouveau. Ils oublient complètement la voie spirituelle. Vui hạnh từ bi lúc thở nào, tái ngộ trong lòng vui hớn hở, thâm giao bình đẳng chẳng phân màu. Vui hạnh từ bi lúc thở nào. Ils se réjouissent de la vertu, de la compassion depuis jadis. Hưởng lại cái hạnh từ bi, vui trong cái hạnh từ bi của Đức Thầy trong lúc thở nào.
Thâm giao le mot thở nào, c'est très joli. Thở nào.
Tái ngộ trong lòng vui hớn hở. Et on se rencontre de nouveau dans notre cœur. On est joyeux, enthousiaste. Tâm giao bình đẳng chẳng phân màu. Et on conserve toujours l'esprit d'égalité et d'amour de communication profonde sans distinction. Ông Phật ông xuống đây, ông gặp mình, ông đâu có phân màu đâu. Chứ nếu không, ở cõi trên mình đâu có phải dễ gì tới gần ông được. Ông thầy ông xuống đây là mình gần ông dễ dàng vậy, chứ bên kia chiếc máy mà tới gần được, thấy đó mà tới không được. Ici, notre maître, quand il est descendu sur terre, on peut se rapprocher de lui, discuter comme des amis. Mais dans le monde invisible, quand on le voit, et on n'arrive pas à s'approcher de lui parce que notre degré d'énergie est trop impur par rapport à son niveau. On ne peut pas s'approcher de lui. Ở đây là ông giữ tâm bình đẳng, chẳng phân màu, không có phân trình độ gì hết. Hỏi tăng dân là sao? Đáp, sixième question. Thưa tăng dân là người dân tự biết họ là ai, quy nguyên diện mối của trời đất, thì tinh thần phục vụ mới được cao hơn, phù hợp với chấn động của vũ trụ quan, tự cứu và tự thoát, sống trong sự tự nhiên và hồn nhiên của trời đất, tự biết mình là đại diện của trời đất, sức mạnh từ bi của nó tự phát triển, ảnh hưởng nhân loại, gọi là tăng dân, tạo ra sự sống hòa bình và cởi mở. Kể tăng dân của quý trời ban tự thức. Tự thức, tự tu sống cảnh an, hòa ái tương thân chẳng luận bàn, trời người quy một trí tâm an. Đây thầy nói tăng dân là cái gì?
Là người dân mới.
Dân mới này biết cái gì mà gọi là dân mới? Dân mới này nó có đặc điểm gì? Qu'est-ce qu'ils ont ces nouveaux citoyens?
Có tinh thần phục vụ.
Tinh thần phục vụ giống ai vậy?
Giống chắc giống Phật, không có tính toán.
Giống trời Phật.
Ils ont
un esprit de service comme Dieu et les Bouddhas. Tinh thần phục vụ mới được cao hơn, phù hợp với chấn động của vũ trụ quan, tự cứu và tự thoát, sống trong tự nhiên và hồn nhiên của trời đất. Ils vivent dans le naturel et dans la spontanéité comme le ciel et la terre. Tự mình đại biết mình, tự biết mình là đại diện của trời đất. Đại diện của trời đất là làm phải làm gì? Còn nè, représentant du ciel et de la terre, qu'est-ce qu'on fait?
Đúng, thế thiên hành đạo.
Thế thiên hành đạo là làm gì?
Chuyện giống ở giúp người ta tu có lời dẫn đẹp cho người ta có cơ hội học tu thiền trở về cõi gì đó, cái này kêu làm chuyện tốt.
Nói tiếng Tây gì?
C'est comme si on avait une mission du ciel, de la terre, on fait que des bonnes actions, c'est-à-dire donner des bonnes paroles pour que la personne puisse mener la voie spirituelle pour avoir une occasion de revenir à notre origine. On fait que de bonnes choses. Ouais.
Sức mạnh từ bi của nó tự phát triển. Donc, quand on fait que de bonnes choses pour les autres, on va développer notre cœur de compassion. Ảnh hưởng nhân loại, on va apporter une bonne influence à l'humanité. Gọi là tăng dân, tạo ra sức sống hòa bình và cởi mở. Donc, ils vont... créer la force de vie dans la paix et dans l'ouverture. Kẻ tăng dân của quý trời ban, tự thức, tự tu sống cảnh an, hòa ái tương thân chẳng luận bàn, trời người quy một trí tâm an.
Anh Bảo, tăng dân có phải là dân Bích Ngọc không anh Bảo?
Sau này có dân Bích Ngọc á. Vô cùng sáng suốt và thanh nhẹ đó. C'est le peuple de Jade.
Thì câu số 1 là tăng dân của quý trời ban.
Tăng dân là cái của quý trời ban. Bây giờ dân ở thế gian này nó không có đàng hoàng, nó không có tốt. Rồi sau này ông trời mới thành lọc hết, ông mới cho cái tăng dân xuống. Là cái đó là cái của quý của ông trời ban cho cõi trần gian này. Sau này mới có, bây giờ chưa có đâu. Bây giờ còn phải qua cơn sàn sảy thanh lọc bớt những phần nào mà sau này không xài nữa, ông bỏ luôn. Donc Dieu va filtrer, va sélectionner. Va y avoir des épreuves terribles sur terre pour sélectionner. Et après, il va envoyer les nouveaux citoyens très légers, très lucides pour construire la paix sur terre. Tự thức, tự tu, sống cảnh an. Donc les gens, les nouveaux citoyens, ils vont s'éveiller, ils vont se perfectionner pour vivre en paix, dans un monde en paix. Pas de guerre, pas de lutte. Hòa ái tương thân chẳng lòng bàn, et s'entraide, et discute pas. Trời người quy một trí tâm an. Dans ce cas-là, il s'unit à Dieu. Et vit avec l'esprit et le cœur en paix. Donc le but, c'est d'amener la paix sur terre. Et donc il va y avoir une sélection. Hỏi, thượng ương là sao? Đáp, septième question. Thưa thượng ương là cơ trời thay đổi, chuyển động liên liên. Mọi người sẽ tự ý thức chuyện của trời chứ không phải chuyện của người làm. Chiều sâu tâm đạo không phải loài người tạo thành, tự cảm thấy sự bất lực của chính mình, nhưng hậu mới bằng lòng hướng thượng tự tu, tương lai phần hồn sẽ đạt được kết quả tốt. Kệ, quy y hướng thượng tâm bừng sáng, giải tiến tâm linh tự luận bàn, đời đạo quy hành tâm tự tiến, cảm minh trời Phật tự mình an. Nên ông thầy muốn nói gì? Thượng gương là trời, cơ trời thay đổi, chuyển động liên liên. Mọi người sẽ tự ý thức chuyện của trời chứ không phải chuyện của người làm. Donc les choses vont changer continuellement. Qu'on passe à l'ère de sainteté. C'est l'œuvre de Dieu, c'est pas l'œuvre des êtres humains.
Cũng như bây giờ có gọi là thượng ngưỡng chưa?
Bây giờ cũng bắt đầu chuyển liền liền, không có ngừng nghỉ, chuyển liền liền. Mà trước khi qua thượng ngưỡng là phải sàn sảy dữ lắm. Rồi đó thầy nói sau này chết cả triệu người ăn chung gì, Covid này là cũng cả triệu người à. Maître a dit dans l'avenir, quand il y a des millions de morts, c'est rien. Et avec le Covid, je crois qu'on a dépassé les millions.
Hơn nữa, hơn nhiều nữa.
Chiều sâu tâm đạo không phải là người tự cảm thấy sự bất lực.
Mais apparemment, pourquoi? Apparemment, c'est bombe atomique.
Cái đó là cái
bom hạt nhân.
Cái đó là cái niveau khác nữa là bom hạt nhân.
Ça va peut-être pas là.
Oui, on sait pas.
Oui.
Mình không có biết được là cái đó nó xảy ra lúc nào. Nhưng mà trước sau mình cũng chết.
C'est pour ça qu'il faut essayer de pratiquer le plus possible et concentrer le maximum de notre énergie. Mình không biết lúc nào mình ra đi đâu. Đó, mình cố gắng, mình phải tập trung điển quang của mình. Khi mà có nổ cái bùm thì mình ở chỗ khác.
Và đúng rồi, chưa nổ thì mình chết cách khác thôi.
Voilà. On peut peut-être ne pas vivre cette période là, tu sais. On pourrait mourir avant l'ère de
personne ne sait.
Voilà. C'est pour ça.
Il y a que Dieu qui sait.
Il y a que c'est, il sait. Si on doit passer ou non.
Voilà. Le plus important, c'est que si on a un bom hạt nhân mà chưa chết, mình tới số mình cũng chết trước rồi.
Ça, c'est sûr.
Cái trước là mình ôm ôm cái phần điểm của mình có nhiều thì mình hưởng nhiều thôi.
Mình đem theo cái gì? It's going on both of it now.
Hỏi tình.
Khi mà mình đem vô tâm mình đem theo được.
À ha, mình đem cái gì vô tâm mình được. Ở dưới này mình ở dưới thế gian này ông trời ông cho mình xuống đây học rồi lúc mình ra đi mình mang theo cái gì? Dương trong đó.
Qu'on a appris et qu'on a retenu, qu'on a mis dans notre conscience.
Cái gì mình học á thì nó ghi ở đâu?
Ghi ở đâu? Ghi dans notre conscience.
Trong tâm thức của mình. Mình lấy cái này đi mà.
Giờ phải ráng học nhiều nghe, học trò thì phải ráng học nhiều. Nous convient surtout pour apprendre. Et tout ce qu'on a entendu, c'est enregistré. Même si on oublie.
Ah bon? Je croyais qu'on devait retenir. On part qu'avec ce qu'on a compris et retenu.
Non, mais si on a compris et retenu, on va accéder à un niveau plus léger. Parce qu'au okay. moment de partir, on est conscient.
D'accord.
On est léger.
Okay.
Donc même si on a enregistré, mais on n'a pas retenu, donc on est lourd. Quand, ah, on va partir, quand on va partir sur le moment, on est lourd. Mais dans d'autres existences, qu'on va rappeler les choses que Maître a dit, ça revient.
Ah oui, ça revient, ah, d'accord. Ça revient.
Mais ça ne nous permet pas d'atteindre un niveau élevé si on oublie.
Ah ben, c'est quand même un plus. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose qui me rassure, parce que je ne peux pas tout retenir et comprendre.
Ouais,
et par contre, ce que j'ai entendu, je peux amener pas mal de choses.
Oui, si maintenant tu retiens les choses, donc ça te permet de maintenir ton âme légère. Et ça, c'est un certificat qui permet d'accéder à un monde supérieur, plus léger. Mais si tu oublies, tu as écouté comme plein de gens qui ont écouté, ils ont laissé tomber le malade et ils ont oublié, donc leurs niveaux ont baissé. Quand ils vont partir, ils ne peuvent pas atteindre un niveau élevé. Mais dans d'autres existences, quand le jour viendra, on rappelle, hein, on comprenne mieux.
Ce n'est jamais perdu.
C'est jamais perdu, mais pour que ça soit efficace, il faut qu'on retienne.
Il faut retenir.
Mm-hmm.
Bon, bah, écoute, on va ouvrir les oreilles. Hein.
Il faut classer, il faut éviter de vider les ordures.
Il faut avoir de la place.
Vider la poubelle.
Ouais. C'est la place qui manque.
Notre poubelle géante.
Ouais.
Quy hướng thượng tâm bừng sáng. Quy hướng thượng tâm bừng sáng. Mình trở về với bên trên, mình hướng thượng tâm bừng sáng. Hướng thượng là cũng nhiều chuyện phải làm lắm. Mình khi mình nghe có hai chữ hướng thượng thôi mà không biết bao nhiêu chuyện phải làm để cho cái tâm nó đi tới cái chỗ bừng sáng, s'illumine. Faut s'élever de telle façon qu'on s'illumine. Pas évident. Giải kiến tâm linh tự luận bàn, đời đạo quy hành tâm tự tiến. Cảm minh trời Phật tự mình an. Và giải kiến tâm linh tự luận bàn. Donc on doit tout débloquer, dissiper et faire évoluer notre conscience spirituelle. Et nous discutons en nous. Đời đạo quy hành tâm tự tiến. Cảm minh trời Phật tự mình an. Vậy đi lên cao mới hiểu được trời Phật. Thì lúc đó mới yên. Rốt cuộc cũng phải trở về cái sự thanh nhẹ. Bừng sáng, tâm bừng sáng là khá lắm rồi. Bây giờ mình còn nhắm mắt thấy tối thui là chưa có sáng. Rồi.
Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses.
Còn sớm ông cho em hỏi ít câu anh bảo.
À.
Được không?
Được, hỏi đi.
Dạ. Yeah. Em hỏi câu học chết trước khi chết là sao anh bảo? Nghĩa là mình ngồi thiền là mình học chết trước khi chết là sao?
Mình học chết đi hết. Cái khi mà cái học chết là sao? Chết là cái phần hồn xuất đi phải không? Là khỏi thể xác phải không?
Dạ. Yeah.
Thì giờ mình đang học thiền để cho mình xuất hồn á. là mình học chết chứ chết. Nghe không? Bây giờ mình đang học chết trước khi chết nè.
Yeah, mình tập ra cho mình thiền cho cái hồn mình xuất ra, là có nghĩa là mình tập chết à, trước khi chết á.
Yeah. Đang học chết đó, xuất ra khỏi thời gian là chết đó.
Yeah.
Nói gì nữa? Donc notre ami a demandé qu'on médite, ça veut dire on apprend à mourir avant de mourir. Qu'est-ce que ça veut dire mourir? Mourir, c'est l'âme quitte le corps. Donc, on apprend à méditer, c'est on apprend à quitter le corps par l'âme. Ça veut dire apprendre à mourir avant de mourir. Vous voyez, non?
Niệm Phật để thay đổi tình thế là sao?
Thì thay đổi cái hoàn cảnh của mình đó, là thay đổi tình thế. Mình không có niệm Phật thì mình sống với cái cõi thấp. Cái chấn động lực thấp thì sống với cái cõi thấp trầm trượt. Giờ mình niệm Phật mình gia tăng cái chấn động lực, mình thanh nhẹ thì mình sẽ sống cái cõi thanh nhẹ, thì hoàn cảnh xung quanh mình nó cũng thay đổi, hoàn cảnh gia đình mình nó cũng thay đổi, cái gì trong cuộc sống hiện tại nó cũng thay đổi, nó chưa kể tới tương lai. Deuxième question, c'est qu'on invoque les six moments triques pour changer la situation. C'est quand on n'invoque pas, on se laisse emporter par les perturbations de la vie terrestre et on sombre de plus en plus dans les perturbations, dans le monde impur. Quand on invoque les six mots, on augmente les vibrations de notre énergie, donc on va changer d'orientation. Et quand on s'élève aussi, les situations terrestres aussi changent en fonction de notre élévation d'énergie. Mình đi thanh nhẹ. Mình thanh nhẹ thì những người thanh nhẹ đến với mình, còn mình trần được thì cái thứ động loạn nó đến với mình nhiều hơn.
Nghĩa là thay đổi tình thế là sửa lại cái tánh tình của mình, thay đổi cuộc sống của mình.
Thay đổi cái tình thế bên trong trước, rồi tình thế bên ngoài nó sẽ thay đổi theo. Pour changer la situation à l'intérieur de nous et la situation extérieure va suivre. Thấy không? Thành ra mình người mà cố gắng niệm Phật á, thì cái sự may mắn nó sẽ về với mình nhiều hơn. Thì cái hoàn cảnh mình có khổ cực cách mấy nó cũng thay đổi. Có nhiều người làm nghề sát sanh mà niệm Phật nhiều thì nó đổi nghề cho đỡ bớt cái nghiệp sát.
Dạ.
Cũng như mấy người đánh cá làm nhà hàng rồi đó.
Dạ. Yeah. Gọi là thay đổi tình thế à. Yeah.
Thay đổi tình thế. Mình không có sống trong cái tình thế khổ cực đó nữa, động loạn đó nữa. Về già không có bị bệnh hoạn, nghiệp sát nó hành mình.
Thầy hay ạ.
Thì cũng có nói là mình niệm Phật đó là mình tránh nạn trong cái đường tơ kẻ tóc đó. Là như vậy đó, là thay đổi tình thế, mình tránh cái nạn.
Thoát nạn mình làm được nhiều chuyện lắm, sự may mắn nó sẽ về với mình nhiều hơn, mình thoát được nhiều chuyện hơn. Còn nếu mình ở cái trần trượt thì mình sẽ bị nó nhồi nhiều hơn.
Còn câu đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là mình... câu này hình như có hỏi rồi phải không? Có đặt chưa? Chưa.
Dạ, chưa.
Đồng thanh tương ứng là khi mà mình cùng nhịp với nhau á, thì lúc đó mình sẽ hưởng ứng. Cái đồng thanh á, cũng như con chim này nó hót, mấy con kia hót theo á. Kia là đồng thanh tương ứng. Phải không? Là cũng như anh ra ngoài rừng, anh có con chim này nó hót, mấy con kia nó đồng thanh, nó hưởng ứng theo, nó hót theo, đồng thanh tương ứng. Nói về trong cái bản thể mình, đồng thanh tương ứng là mình nói lục căn trần nó hưởng ứng. Nó đồng cùng một cái từng điển thì tụi nó hưởng ứng với mình. Còn nếu không nó chống lại.
Có nghĩa mình niệm Phật là tụi nó dưới cũng niệm theo, cũng gọi là đồng thanh.
Chừng nào mà tụi nó chịu niệm theo mới được. Thì lúc đó nó mới là đồng thanh tương ứng. Còn bây giờ nó chưa chịu niệm theo, mình niệm, nó lái mình chỗ khác là nó chưa có tương ứng.
Dạ.
Yeah. Le deuxième vers, c'est quoi?
Đồng khí tương cầu. 7, 8, 5, 9. Đồng khí tương cầu.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Là mình đồng cái nguyên khí của trời đất đó.
D'accord.
Mình sống mình hợp nhất lại cùng cái nguyên khí của trời đất. Nói chung là mình phải thống nhất ở trong.
Merci Bảo.
Gì nữa?
Ngồi đó nhắm mắt mà luồng điển nó làm việc là sao? Luồng điển làm việc là sao?
Cái gì?
Thế mình ngồi thiền nó nhắm mắt cho mà luồng điển nó làm việc.
Làm việc là nó lập lại cái trật tự bên trong đó. Ngồi nhắm mắt mình hướng thượng là mình sau khi mình soi hồn pháp luân thường chuyển là mình đã thanh lọc rồi. Cái luồng điển nó thanh nhẹ nó mới nhờ mấy cái đó nó mới lập lại trật tự bên trong. Mình nhắm mắt cái làm việc là cái người mà thanh nhẹ lúc mà người ta thiền và nhập định cái luồng điển nó xuất lên đó là nó cũng đi học đạo á.
Dạ, cái luồng điển nó đi học đạo á, dạ, gọi là đi làm việc á.
Dạ, nếu mà mình thanh nhẹ mình nhập định được thì nó mới xuất lên nó đi học đạo, còn nếu không mà nó lẩn quẩn chuyện đời thôi. Nếu mà mình ngồi thiền định mà mình nhớ chuyện đời không là luồng điển mình nó lẩn quẩn chuyện đời thôi, không có thoát được. Nó thoát được nó mới làm việc được. Còn nếu không mình ngồi nhắm mắt nhưng mà mình làm pháp luân là cái luồng điển nó đang làm việc, nó cũng đang thanh lọc đó. Nó cũng giải bớt cái sự trần trở của bộ đầu mình khi mình soi hồn đó.
Vậy lúc đó mình nhắm mắt là mình thanh nhẹ là nó mới đi làm việc được. Còn nếu mà động là nó đeo kéo dưới này nó đâu có làm việc được.
Thì nó động, nó lần quần, nó động, nó không có làm việc thanh nhẹ được. Nhưng mà nhớ chuyện đời không hay là đâu có đi đâu. Thì mình ôm chuyện đời nhiều, tối mình nhắm mắt thì mới nhớ lại chuyện đời chứ nhớ gì vậy.
Dạ, ý muốn nói là ví dụ mình chưa có sức ra nhưng mà cái luồng điển mình nó thanh nhẹ đó là nó hướng đi lên, là lúc đó là cái luồng điển nó làm việc, đúng không?
Nếu mà mình nhập định được chút xíu mà mình hướng thượng được cái luồng điển mình nó xuất đi thì khi mà nó đụng cái hết mức của nó thì nó hồi lại đi xả.
Đó là gọi là luồng điển nó đi ha.
Luồng điển nó đi nó mới hồi lại, nó hồi lại mình mới bị giật một cái. Nếu mà nó không đi thì mình đâu có giật.
Dạ, yeah, đó em cũng có gặp một hai lần. Còn nhẹ thôi chứ còn nó mà đi nó giật thì cũng ít khi có, không lâu mới gặp.
Nó hồi lại đó là nó phải gặp một cái.
Dạ. Yeah.
Quand on ferme les yeux, c'est notre énergie travaille. Quand on ferme les yeux pour méditer, on fait le soir, on est en train d'évacuer les mauvaises pensées, rétablir l'ordre du cerveau. On fait la respiration cyclique, on rétablit l'ordre des cinq organes. Donc notre énergie travaille. Et quand on est en phase de contemplation, si on arrive à oublier les choses terrestres, notre énergie s'élève pour faire un échange avec le monde supérieur. Cái luồng điển nó làm việc thì nó mới trao đổi được, mới cảm thấy thanh nhẹ.
Ví dụ như mình muốn niệm niệm Phật để hộ cho người thân hoặc là một hộ con thú gì là mình sao anh, mình tỉnh trên đỉnh đầu mình niệm hay là mình chiếu trên đỉnh đầu người ta hay là một con vật gì đó sao anh?
Mình muốn làm gì, mình muốn sau khi ăn á thì mình niệm chú Bát Nhã, nhưng mà thiệt ra mình cũng không có độ nó được bao nhiêu đâu, nó là để cho mình tập cái tánh để khi mình biết mình ăn là mình phải nghĩ tới độ cho ngoài để hưởng. Còn muốn độ thiệt cho con thú á, là phải thấy mặt mũi nó. Cái đó là mình độ. Còn nếu không là mình chỉ hướng tâm vậy thôi. Để tập. Tập tành vậy thôi. Chứ mình không có độ nó được bao nhiêu. Nó độ mình lại nhiều hơn á. Donc on mange.
Không, ý em muốn nói rõ cái chỗ này nè anh Bảo. Ý em muốn nói là hỏi là cái chỗ là ví dụ mình niệm Phật cho độ cho một người thân. Là niệm tin tỉnh đầu mình hay là niệm tin tỉnh đầu người ta hay là sao?
Độ cho người thân là phải biết là độ trong lúc nào. Còn vừa invoqué pour aider un proche, à quel moment on doit faire, combien de temps et comment? Là mình phải độ như thế nào, lúc nào, bao lâu và như thế nào? Thì cái đó là khi mà người thân mất á, thì mình phải nguyện sau câu nguyện mà Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình á, thì lúc đó mình mới cầu nguyện cho người người đó tên gì, mấy tuổi, chết ở đâu, được siêu thăng tịnh độ. Niệm trong vòng 1 tới 2 tuần thôi, mỗi khi sơ trong lúc thiền á, 1-2 tuần thôi chứ không phải niệm hoài. Sau đó nó sát nhập vô cái câu mà Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình.
Còn nên có... câu Nam Mô A Di Đà Phật vạn vật thái bình là chung hết không? Ngày nào cũng có cái câu cầu nguyện cái câu đó không?
À, là gom hết đó. Sau đó rồi còn mấy người mới chết thì mình niệm 1-2 tuần thôi, cầu cho siêu thăng tịnh độ.
Yeah. Nói trên tay ha.
Donc on prie pour les nos proches, les défunts. Après l'invocation, que tous les êtres soient en paix, on rajoute une phrase. On prie pour telle personne, nom, prénom, âge, où est-ce qu'il est décédé, pour qu'il puisse s'élever dans le monde supérieur pour pratiquer. Pendant, on fait ça pendant 1 à 2 semaines. Après, tout se regroupe dans la phase que tous les êtres et les choses soient en paix.
Bảo nói trả lời cái đi thăm người bệnh niệm Phật để phóng điểm nữa.
À, thì mình đi phân đường bạc thì mình thấy thầy nói mình tập trung cái giữa trung tâm chân mày đó, mình chiếu ngay cái trung tâm chân mày của họ đó. Còn và voir les personnes malades concentre entre les deux sourcils et on envoie notre énergie entre les deux yeux des malades, on invoque les 6 mots.
Mais quand les gens sont loin, on peut faire comme toute l'invocation pour les défunts ou non? C'est-à-dire, on pense à la personne, par exemple, qui est très malade dans un endroit lointain. On fait pareil, non? On pense à lui ou à elle?
Oui, on peut penser. Mm. On peut envoyer notre bonne énergie.
Voilà, d'accord.
Avec le principe Nam Mô A Di Đà Phật, on peut faire beaucoup de choses. Mình hiểu về nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật đó là có nhiều việc lắm, có nhiều việc quyền bí lắm.
C'est très précieux.
Mais il faut vivre la situation pour comprendre.
Oui.
Petit à petit, on découvre cái những cái mà nguyên lý Nam Mô Đạo Phật đó, mình trên con đường của mình đó, mình sẽ khám phá từ ly từ tí, mình sống hẳn trong cái trạng thái đó, mình làm việc đó, rồi mình sẽ hiểu cái sự màu nhiệm của nguyên lý Nam Mô Đạo Phật.
Rồi thầy ha.
Merci Bảo.
Au revoir tout le monde. Chào hết nha.
Au revoir tout le
monde. Merci Bảo. Merci tout le monde.
Ba bạn đạo.
Ba bạn đạo.
Rồi, ba bạn đạo.
Chào bạn đạo.